Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Phát thanh viên Lê Thủy và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Nhân dịp năm mới 2022, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý thính giả một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, mời quý thính giả nghe những thông tin đáng chú ý sau.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng quà các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19.
Đại từ phong tỏa tạm thời toàn xã Hoàng Nông để phòng chống dịch.
Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022.
Cũng trong chương trình có bài Thái Nguyên vững bước trên chặng đường mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hưởng ứng chương trình Sóng vào máy tính cho em, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng vừa phối hợp với đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên và tặng thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Lý, huyện Phú Bình. Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã ủng hộ chương trình 200 triệu đồng, chung tay hỗ trợ cho các học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học tập trực tuyến và gói cước 4G. Với những chiếc máy tính bảng được trao tặng hôm nay, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng mong muốn đảm bảo cho các em tạm dừng đến trường, không dừng việc học, góp thêm nguồn lực giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Sáng nay mùng 1 tháng 1, đoàn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên và tặng quà tại 7 điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 tại các nút giao thông và thành phố gồm nút giao phường Chùa Hang, Tân Lập, Thịnh Đán và Tân Long. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng quà trị giá gần 30 triệu đồng cho đại diện 7 điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Thông qua hoạt động này nhằm kịp thời động viên tinh thần các bác sĩ, y tá, các chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ, những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngay ngày đầu năm mới 2022. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là việc đối phó trước biến chủng mới Omicron, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các chiến sĩ trên tuyến đầu phòng dịch tiếp tục nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn, nêu cao tinh thần cảnh giác, hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện giao thông vào thành phố, đặc biệt bằng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện những trường hợp F0 ngay tại các điểm hỗ trợ tránh dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng. Đại diện các điểm hỗ trợ đã xúc động và cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của đoàn, đồng thời hứa sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sau khi 4 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR và 4 trường hợp có kết quả dương tính bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại 5 trên 14 xóm thuộc xã Hoàng Nông, từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã ra quyết định phong tỏa tạm thời trên toàn địa bàn xã Hoàng Nông với tổng số 1.550 hộ, 5.782 nhân khẩu để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 kể từ 13 giờ cùng ngày. Trước đó, xã Hoàng Nông đã khẩn trương tiến hành họp ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 để triển khai các phương án phòng chống dịch trên địa bàn theo quy định, đồng thời phối hợp với lực lượng y tế, công an, quân sự, tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương rà soát các trường hợp F1, F2, phun khử khuẩn các hộ gia đình có trường hợp F0, lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên đối với các trường hợp F1. Đến 7 giờ sáng mùng 1 tháng 1 năm 2022, tổng số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR trên địa bàn xã là 9 trường hợp, 210 trường hợp F1, 1.200 trường hợp F2. Hiện tại, xã đang chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều tra, truy vết các trường hợp có tiếp xúc liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 để quản lý cách ly theo quy định. Ngoài ra, 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch đã được thành lập tại các xóm có khu vực giáp danh với các địa phương. Đó là xóm Đoàn Kết giáp xã Bản Ngoại, xóm La Dây giáp xã Tiền Hội, xóm La Kham giáp xã Khôi Kỳ và xóm Đầm Cầu, 2 chốt giáp xã La Bằng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong năm qua, ngành giáo dục thị xã Phổ Yên đã thực hiện thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để có kết quả trong tổ chức dạy và học an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Phòng Giáo dục thị xã đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã trang bị toàn bộ phương tiện phòng dịch cho các trường học như bình phun khử khuẩn, lắp đặt bổ sung vòi nước, hợp tiêu chuẩn, trang bị toàn bộ khẩu trang y tế cho những ngày đầu đến trường, cấp toàn bộ dung dịch sát khuẩn và khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học khi có yếu tố dịch tễ phức tạp, với tổng kinh phí trang bị cho các trường học hơn 1 tỷ đồng.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
1. Chỉ có đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đôi trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, okay. Nhắc lại nè. 1. Chỉ có đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đôi trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, 5K nhớ nha.
Thưa quý vị, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phương châm hành động với quyết tâm đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với sự đoàn kết thống nhất cao, cùng nỗ lực quyết tâm chủ động linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cũng như sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Kết thúc năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả ấn tượng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quý vị hãy cùng phóng viên Anh Tuấn điểm lại một số kết quả nổi bật trong năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20.
Ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã thông qua 12 chương trình, 32 đề án và 21 kế hoạch nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng và những định hướng lớn, nội dung cơ bản trong nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết, phải nói đến kết quả trong công tác tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã được cụ thể hóa bằng việc tham mưu xây dựng, ban hành 2 nghị quyết, 2 chỉ thị, 3 quy định và 2 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Việc triển khai thực hiện các nội dung trên được xác định là khâu đột phá trong công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, mà trọng tâm là lĩnh vực công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021 cũng đánh dấu các kỳ họp quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi thông qua trên 140 nghị quyết, số lượng nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay, qua đó kịp thời thể chế hóa các chính sách, pháp luật của nhà nước, làm căn cứ để các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh nhanh chóng, khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần mở đường, tạo đà cho tăng trưởng và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Thế Thịnh, xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ đánh giá về những nghị quyết này.
Chương trình hành động đã được triển khai một cách rất nhanh chóng và kịp thời, không có độ trễ trong cái quá trình triển khai thực hiện. Và trong quá trình thực hiện ấy thì vai trò trách nhiệm của các đồng chí cán bộ các cấp đã được phân công thì các đồng chí gắn với cơ sở và xuống trực tiếp với cơ sở hướng dẫn triển khai rất là cụ thể.
Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị địa phương trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, ngay trong năm đầu nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, đi cơ sở theo quy định, làm việc với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và 27 sở ngành đơn vị trong tỉnh. Thái Nguyên cũng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số. Xếp hạng mới nhất về chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Thái Nguyên đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố về chuyển đổi số, trong đó chỉ số chính quyền số xếp thứ 3 toàn quốc. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
Chúng tôi tự hào rằng là một trong những tỉnh có nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số đầu tiên trong cả nước. Đây là một cái quyết tâm chính trị rất lớn của tập thể đảng bộ, chính quyền, các cấp của tỉnh Thái Nguyên. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo quyết liệt, sự điều hành đồng bộ, sáng tạo và khoa học, thì trong thời gian tới, công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên sẽ có những chuyển biến tích cực hơn nữa, đóng góp vào nhiều trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, cũng như cải thiện về hình ảnh của chính quyền các cấp trong con mắt người dân và doanh nghiệp khi đến với Thái Nguyên làm ăn, đầu tư và thực hiện những cái quyền của người công dân.
Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư của tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Qua đó đã thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào tỉnh. Với trên 169 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 9,67 tỷ đô la Mỹ và 817 dự án đầu tư ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 141,5 nghìn tỷ đồng, đang là những động lực cho tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Ông Choi Ju-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết về việc đầu tư tại Thái Nguyên.
Thành công hôm nay của Samsung Việt Nam luôn có sự hỗ trợ hết mình của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, sự giúp đỡ và đồng hành của người dân Thái Nguyên. Thái Nguyên cung cấp một môi trường đầu tư hấp dẫn như nguồn lao động dồi dào, hạ tầng sản xuất ưu tú, ưu đãi đầu tư và tình hình chính trị xã hội ổn định. Đặc biệt, ngay trong làn sóng COVID lần thứ tư diễn ra hết sức phức tạp, nhưng tỉnh Thái Nguyên vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ.
Về các kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội, giao thông nông thôn ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện. Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong phát triển kinh tế xã hội, Thái Nguyên cũng tập trung quyết liệt trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dự án đầu tư công. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương có cam kết tiến độ giải ngân đối với từng dự án, đảm bảo đến hết năm 2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Cùng với việc triển khai tổ chức dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh không bị gián đoạn trong tình hình dịch bệnh COVID-19, chương trình Sóng và Máy tính cho em đã được tỉnh Thái Nguyên phát động, đã huy động được các tổ chức cá nhân ủng hộ hàng nghìn thiết bị để hỗ trợ học sinh học tập. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Để huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Qua đó tiếp nhận ủng hộ từ các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh được trên 86 tỷ đồng. Công tác phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ người Thái Nguyên đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, số tiền hỗ trợ trên 23 tỷ đồng. Hỗ trợ công dân Thái Nguyên từ các tỉnh thành phố phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trở về quê hương. Hỗ trợ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân. Kết thúc năm 2021, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, đối ngoại được mở rộng. Một số kết quả nổi bật như tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP năm 2021 ước tính tăng 6,56% so với năm 2020, cao hơn bình quân chung cả nước. Với kết quả này, Thái Nguyên xếp thứ 17 trên tổng số 63 tỉnh thành phố trong cả nước, xếp thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. GRDP bình quân đầu người ước đạt 95,1 triệu đồng, tăng 6,4 triệu đồng một người so với năm 2020, cao hơn bình quân chung cả nước, ước đạt 64,5 triệu đồng một người một năm. Thái Nguyên cũng nằm trong top 10 địa phương có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp cao nhất trong 63 tỉnh thành phố, đạt 9,4 triệu đồng một người một tháng. Về kết quả thu ngân sách, với trên 17.600 tỷ đồng, Thái Nguyên nằm trong số 20 tỉnh thành phố có số thu cao nhất toàn quốc, vượt trên 4.700 tỷ đồng so với kế hoạch chính phủ giao, vượt trên 1.500 tỷ đồng so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 844.000 tỷ đồng, tăng 7,7%, đứng thứ tư cả nước. Giá trị xuất khẩu đạt trên 28,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với kế hoạch. Tiếp tục duy trì thứ hạng thứ tư trên 63 tỉnh thành phố và đứng thứ hai vùng thủ đô Hà Nội. Những thành tựu bước đầu của nhiệm kỳ mới là động lực to lớn để Thái Nguyên quyết tâm thực hiện mục tiêu với những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tỉnh Thái Nguyên của chúng ta đã vững vàng thực hiện được mục tiêu kép. Toàn bộ các cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức, với mức tăng trưởng là đạt 6,56% so với cả mức trung bình chung toàn quốc là gấp 2,5 lần. Thứ hai là đặc biệt con số rất ấn tượng, đó là chúng ta đã thu ngân sách đạt lần đầu tiên chạm mốc là 18.000 tỷ đồng và là tăng so với dự toán là gần 20%. Có thể nói là trong một cái bối cảnh dịch bệnh hết sức là phức tạp, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất của toàn thể đảng bộ và lấy điểm tựa là lòng tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà tỉnh Thái Nguyên của chúng ta đã đạt được những cái thành tích rất là cao và đáng khích lệ như vậy.
Phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, cùng với sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả và đầy trách nhiệm trong quá trình hiện thực hóa nghị quyết và chủ trương chính sách bằng tư duy mới, cách làm mới, Thái Nguyên sẵn sàng hành trang, vững bước trên chặng đường mới.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu đời.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Huyện Đại Từ tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, kết nối 32 điểm cầu tại huyện và các xã thị trấn. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp huyện Đại Từ đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, các phong trào cuộc vận động do các cấp ngành phát động gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức hiệu quả. Với những kết quả đạt được trong công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, hai cá nhân của huyện đã được nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Nhiều tập thể cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Trung ương, tỉnh và huyện.
Ban tuyên giáo huyện ủy Phú Bình cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa giáo, hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, công tác phối hợp giữa Ban tuyên giáo huyện ủy với các đơn vị trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, công tác gia đình, thể dục thể thao, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thu được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác khoa giáo, hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian tới như công tác chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, đổi mới hình thức và phương pháp dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đổi mới công tác tuyên truyền tại cơ sở.
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 31 tháng 12, thị xã Phổ Yên tổ chức phát động tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên phát động và kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã chung tay chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022. Thời gian ủng hộ từ nay đến hết ngày 16 tháng 1 năm 2022. Tại lễ phát động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ủng hộ Tết vì người nghèo với tổng trị giá trên 96 triệu đồng. Thưa quý khán giả, ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 đã phê chuẩn việc chia tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Thái Nguyên chính thức được tái lập. 25 năm sau ngày tái lập tỉnh là một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để khẳng định sự phát triển toàn diện của hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn. Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh để càng tự hào hơn về những thành tựu đã đạt được. Trong thành tựu đó, chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của những thế hệ đi trước, những người như cầu nối giữa Bắc Thái trước kia và Thái Nguyên, Bắc Cạn hôm nay. Phóng viên Thu Trà đã có cuộc trao đổi với ông Hà Đức Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn để cùng nhớ lại những khoảnh khắc cách đây 25 năm của ngày tái lập và ghi lại những chia sẻ của một trong những đại diện của thế hệ lãnh đạo Bắc Thái trước kia về sự phát triển của Thái Nguyên, Bắc Cạn hiện nay. Mời quý khán giả cùng nghe.
Xin ông cho biết cái điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Thái cái thời điểm trước khi tách tỉnh là như thế nào ạ?
Trong cái bối cảnh là ta vừa mới trải qua một cái giai đoạn nói là về mặt kinh tế thì có nhiều cái rất khó khăn sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chúng ta phải tập trung để khôi phục, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thì đến năm 97 thì có chủ trương là tách tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên. Thì nói chung là kinh tế của tỉnh Bắc Thái lúc đấy cũng bắt đầu được hồi phục, tập trung cho những cái phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và khắc phục những cái tình trạng không cân đối được lương thực trong những năm trước.
Vậy thì cái trọng trách cũng như là cái nhiệm vụ được giao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hai tỉnh trong những cái ngày đầu thực hiện tái lập tỉnh đấy là gì ạ?
Sau khi có chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái, lúc đó tôi cũng tham gia vào trong Ban Thường vụ trực tiếp làm bí thư của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông, thì Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái cũng họp bàn và cũng phân công nhau và tích cực chuẩn bị để làm sao để mà tổ chức cái việc chia tách tỉnh này một cách khẩn trương nhưng đúng pháp luật. Thế thì Thường vụ Tỉnh ủy thì có phân công trước hết là mấy đồng chí trong Thường vụ và tôi là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp làm bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông là và một số đồng chí nữa, các nhất là các sở các ban ngành tham mưu của tỉnh là tích cực khẩn trương chuẩn bị để làm sao để cho đảm bảo cái việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như là nghị quyết của Bộ Chính trị về việc chia tách tỉnh được nhanh gọn, khẩn trương, đúng pháp luật.
Ông đánh giá như thế nào về cái sự đóng góp của đội ngũ cán bộ trong những ngày đầu thực hiện tái lập tỉnh Bắc Cạn, đặc biệt là sự đóng góp của những cán bộ là người Thái Nguyên được điều động lên đây công tác tham gia xây dựng tỉnh Bắc Cạn ngay từ những ngày đầu?
Nhiệm vụ đầu tiên của tỉnh là sao hoàn thiện được cái bộ máy tổ chức cán bộ. Thế thì một là tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo cán bộ để mà từng bước là đáp ứng cái nhu cầu cán bộ của các ngành, sở ban, đồng thời là tạo điều kiện để làm sao cán bộ phấn đấu vươn lên để xây dựng đội ngũ cán bộ dần từng bước đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ của một tỉnh mới. Nhiều đồng chí ở Thái Nguyên lên thì tuổi đời còn rất trẻ, nhưng mà được các gia đình của Thái Nguyên động viên, cho nên là rất hăng hái, đồng cam chịu cộng khổ với bà con nhân dân các dân tộc của Bắc Cạn. Và cho đến hiện nay đã là 25 năm. Mà chắc chắn cái số cán bộ này vẫn còn tiếp tục hăng say để đóng góp xây dựng quê hương thứ hai ở Bắc Cạn. Và cho đến khi nghỉ hưu thì các đồng chí đó cũng mới hoàn thành cái nhiệm vụ. Thì phải nói là cái đội ngũ cán bộ này thì lúc đầu thì có gặp bỡ ngỡ khó khăn nhưng đến bây giờ thì đã trưởng thành.
Nhìn lại những cái thành tựu mà 25 năm sau ngày tái lập tỉnh mà hai tỉnh đã đạt được thì ông kỳ vọng như thế nào vào sự phát triển của hai địa phương trong những năm tới đây?
Trên cơ sở những cái thành quả đã đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng cả hai tỉnh chắc chắn sẽ có cái bước tiến bộ tiếp theo.
Xin cảm ơn ông đã thực hiện cuộc trao đổi.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gọi tắt là phong trào, giai đoạn 2015-2021. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 9 điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Tin từ cộng tác viên Thu Hà.
Giai đoạn từ 2015 tới 2021, hội nghị được kết nối trực tuyến với 9 điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Qua bình xét, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong toàn tỉnh luôn tăng theo từng năm. Năm 2015, toàn tỉnh có 93,6% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đến năm 2021, Thái Nguyên có trên 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt các danh hiệu này. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào giai đoạn từ 2015 tới 2021, công nhận lại và trao bằng công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn từ 2017 tới 2021 cho 1.047 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngày 31 tháng 12, khoa ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân ở Phú Bình được chẩn đoán u não di căn bằng kỹ thuật định vị navigation và kỹ thuật siêu âm trong mổ. Việc áp dụng hai kỹ thuật này đã giúp bác sĩ và kỹ thuật viên xác định chính xác vị trí các khối u não so với vị trí của hộp sọ, từ đó thực hiện đường rạch da, đường mở xương sọ có kích thước bé nhất để tiếp cận khối u, đồng thời xác định rõ ranh giới các khối u với tổ chức não lành, hạn chế tối đa tổn thương của não. Đặc biệt các loại u có cấu trúc giống với tổ chức não lành, định vị được các mạch máu, các dây thần kinh ngay trong mổ để tránh làm tổn thương chúng. Nhờ đó hạn chế tối đa tổn thương não trong khi mổ, kiểm soát được toàn bộ quá trình trước và trong khi mổ. Được biết, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ định vị navigation và là một trong những bệnh viện tuyến trung ương đầu tiên trong cả nước ứng dụng kỹ thuật định vị navigation kết hợp với siêu âm trong quá trình mổ u não.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 173 ngày 29 tháng 12 với mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm, tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm, truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm tại nơi diễn ra lễ hội, quản lý thực phẩm đặc thù địa phương, kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng, thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất tại các huyện, thành thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng quà các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Đại Từ phong tỏa tạm thời xã Hoàng Nông để phòng chống dịch. Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ứng dụng thành công kỹ thuật công nghệ cao định vị 3 chiều navigation trong phẫu thuật lấy u não. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía bắc có mưa rào rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Những người thực hiện: biên tập Thu Thảo, phát thanh viên Lê Thủy Hoàng Tú cùng các kỹ thuật viên Vương Bình Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.